Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần kết bài viết về hội nghị chuyên đề về phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 47 đến câu 54. Khi ấy, Chúa phán: Khốn cho các ngươi, hỡi những người xây cách mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ. Trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bắt hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cách giữ chìa khóa sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét người một cách ghê gớm, và chất vấn người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng người thốt ra chăng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh tỉnh lối sống của các người biệt phái và tiến sĩ luật. Như tổ tiên họ năm xưa, ngay hôm nay, họ không lắng nghe sự thật. Những gì Chúa nói, họ không tin. Những điều Ngài cảnh tỉnh lối sống giả hình của họ, thay vì thay đổi, họ lại oán giận và tìm cách gài bẫy hãm hại Ngài. Sự thật thì mất lòng, nhưng sự thật sẽ đem tới sự đổi mới nếu ai đó lắng nghe và điều chỉnh lối sống của mình. Năm xưa, các tiên tri đã nói lên tiếng nói sự thật chân lý, nhưng tổ tiên của những người biệt phái luật sĩ đã giết chết các vị ấy. Hôm nay cũng vậy. Thay vì thay đổi, các luật sĩ biệt phái đã để cho sự thù ghét ở nơi mình bùng lên. Thế rồi, với lòng thù hận, mà sau này họ đã giết chết Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chịu chết, nhưng Ngài không đòi nợ máu. Trong xót thương, thấu hiểu, chính Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho những ai không biết những việc họ làm, bởi Ngài yêu tất cả, ôm lấy tất cả. Cái chết vì tình yêu và vâng phục của Chúa Giê-xu đã nói về tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa dành cho con người. Cái chết của Ngài không phải là sự thất bại, nhưng là một minh chứng sâu đậm về tình yêu và lòng khoan dung đối với tất cả những ai tin lẫn không tin. Ngài đi đến tận cùng cái chết để kéo con người lên khỏi cái chết. Nợ máu phải trả bằng máu, nhưng ở Chúa Giê-xu, tình yêu phủ lấp trên tất cả. Với các luật sĩ, Chúa Giê-xu đã đề cập về những gì các ông đã làm, bởi các ông cần được cảnh tỉnh. Tuy nhiên, các ông đã thù ghét Ngài. Thế rồi, sự thù hận đã đẩy các ông trở nên cay nghiệt và đáng sợ. Với sự thù hận và cứng lòng tin, các ông đã phạm phải lỗi phạm tày trời. Chúa Giê-xu đến với con người để giải thoát con người khỏi tội lỗi. Hiển nhiên, Ngài không hề muốn các biệt phái luật sĩ lại đi vào con đường chết như thế. Hôm nay đây, Chúa Giê-xu vẫn đang nói với mỗi người chúng ta. Ngài vẫn cho chúng ta biết đâu là điều đúng đắn để chúng ta sống. Một thái độ thờ ơ nguội lạnh, hay một tinh thần khiêm tốn, biết lắng nghe và đón nhận, tất cả tùy thuộc chúng ta. Chúng ta sẽ được thay đổi để trở nên tốt hơn, hay chúng ta để mình tàn lụi với những lỗi phạm cố hữu. Cũng do sự chọn lựa của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con đừng ngoan cố khi nghĩ tưởng rằng mình tốt lành, vì ở đâu đó trong con, sự ngạo mạn hám danh vẫn đang còn ẩn khuất. Lạy Chúa, xin giúp con dám nhìn thẳng vào chính con, để con nhận biết những gì Chúa mời gọi con thay đổi. Amen.
Như muôn bóng chim đợi mong cánh diều hiền, con nay đã quên không mang tình vô biên. Con tay chắp tay quỳ đầy dáng hào gầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa. Giáo xứ Nghĩa Lộ thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình gặp khó khăn trong trận mưa lũ tại Nghĩa Lộ. Với tinh thần hiệp thông, yêu thương và liên đới, chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua, cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng cùng hội đồng giáo xứ Nghĩa Lộ và một số anh chị em thiện nguyện đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ vừa qua tại giáo họ Phú Trạng, giáo xứ Nghĩa Lộ. Những ngày qua, do tình trạng mưa lũ kéo dài, nước từ các đỉnh núi đổ về thị xã Nghĩa Lộ làm các dòng suối Thia và suối Nung dâng cao, tạo thành các dòng chảy dữ dội, làm ngập lụt hàng trăm ngôi nhà và nhiều ngôi nhà bị nước cuốn trôi. Có những gia đình bị mất trắng hoàn toàn, đồng thời phá hủy nhiều công trình công cộng. Làm sập chiếc cầu Thia là chiếc cầu dẫn vào thị xã Nghĩa Lộ. Làm đổ nhiều cột điện, các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng nề, gây cản trở và ách tắc giao thông trên một số trục đường chính. Nghiêm trọng hơn, khi sập cầu Thia, nước lũ đã cuốn trôi theo 4 người, trong đó có cả phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường. Ngoài ra, trên địa bàn huyện Văn Chấn và huyện Trạm Tấu cũng có hơn 10 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ này. Hiện nay, đời sống của bà con rất khó khăn, đặc biệt là địa bàn giáo họ Phú Trạng thuộc giáo xứ Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước tình hình đó, cha Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng và Hội đồng giáo xứ Nghĩa Lộ cùng với một số anh chị em thiện nguyện đã đến tận nơi thăm hỏi và tặng quà cho 5 gia đình công giáo và 19 gia đình lương dân bị thiệt hại nặng nề và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để giúp họ phần nào vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả do mưa lũ. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp các đại biểu Ai Cập, cổ võ cho chương trình hành hương con đường của Thánh Gia Thất. Trong buổi triều yết chung vào ngày thứ Tư mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp một phái đoàn đại biểu của Ai Cập đang có mặt ở Roma để thúc đẩy một chương trình hành hương du lịch mang tên Con đường của Thánh Gia Thất, là một cuộc hành trình đi qua những nơi mà theo truyền thống, Mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đã trải qua khi chạy trốn sang Ai Cập để tránh những cuộc săn lùng của vua Herod. Trong lời chào gửi đến phái đoàn Ai Cập do ông Bộ trưởng Du lịch Yahya Rashid dẫn đầu, Đức Thánh Cha gợi lại chuyến tông du sang Ai Cập hồi cuối tháng Tư khi nói: "Tôi nhớ lại chuyến viếng thăm của tôi trong miền đất của quý bạn với lòng tốt và sự rộng lượng của nhân dân Ai Cập, là vùng đất mà Thánh Giuse, Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giêsu và nhiều tiên tri đã từng sinh sống. Vùng đất đã được ban phước lành qua nhiều thế kỷ bởi dòng máu quý giá của các thánh tử đạo và của những người công chính. Là vùng đất có sự hiếu khách và chung sống. Vùng đất có những gặp gỡ lịch sử và văn minh. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý bạn và bảo vệ quốc gia của quý bạn, bảo vệ cho Trung Đông và toàn thế giới thoát khỏi chủ nghĩa khủng bố và sự ác." Đoàn đại biểu Ai Cập đã xin Đức Thánh Cha ban phép lành cho một bức hình thánh gia mô tả cuộc hành trình qua Ai Cập. Cuộc tiếp kiến với đoàn đại biểu Ai Cập đã gây nên một tiếng vang tuyệt vời trên các phương tiện truyền thông của Ai Cập. Ông Nader Gigis, một thành viên của Hội đồng Bộ trưởng cổ động cho sự hồi sinh của con đường của Thánh Gia Thất, cho biết ông tin tưởng rằng việc tiếp kiến đoàn đại biểu Ai Cập ở Vatican sẽ làm tăng thêm lưu lượng người hành hương một cách đáng kể. Ông Bộ trưởng Rashid thì cho biết ông đã mang theo một lời chào từ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đến với Đức Thánh Cha Francisco. Tin giáo phận Bà Rịa. Thánh lễ khai mạc ngày hành hương kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima tại đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, cùng với Giáo hội Hoàng Vũ mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào lúc 17 giờ ngày 12 tháng 10 vừa qua tại đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa đã long trọng cử hành thánh lễ khai mạc ngày hành hương tôn kính Đức Mẹ Fatima. Thánh lễ do cha Gioan Maria Vianney, Lê Quang Tấn, chánh xứ Phước Lâm chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha phó xứ Phước Lâm cùng sự hiện diện đông đảo của khách hành hương khắp nơi, cách riêng là cộng đoàn giáo xứ Phước Lâm. Sau thánh lễ, vào lúc 19 giờ, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự phần rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. Nghi thức do cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Đạo, quản hạt Vũng Tàu chủ sự. Sau đó, mọi người cùng theo chân mẹ tiến vào nhà thờ để tham dự giờ chầu thánh thể trọng thể. Sau giờ chầu chung, nhóm cầu nguyện các xứ trong hạt Vũng Tàu và các bà mẹ Công giáo Sài Gòn đã luân phiên chầu thánh thể suốt đêm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm tổ chức lương nông quốc tế. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi khắc phục các cuộc xung đột và sự thay đổi khí hậu trong cuộc chiến bảo vệ an ninh lương thực trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây sáng ngày 16 tháng 10 vừa qua, trong cuộc viếng thăm tổ chức lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, Roma, nhân ngày Thế giới về lương thực. FAO hiện có 194 quốc gia thành viên, mỗi quốc gia đóng góp tùy theo khả năng của mình. Với các ngân khoản này, FAO hoạt động cho các nước thành viên. Một số quốc gia đóng góp thêm để nâng đỡ các dự án tại chỗ. Đức Giáo hoàng Francisco là vị Giáo hoàng thứ tư viếng thăm tổ chức FAO. Vị đầu tiên là Đức Chân Phước Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, ngày 16 tháng 11 năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức quốc tế này. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đến thăm tổ chức FAO hồi tháng 11 năm 2012, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh về an ninh lương thực. Khi tới tổ chức FAO, Đức Thánh Cha đã làm phép pho tượng bằng cẩm thạch, diễn tả hai trẻ em. Một em tên là Aylan, tị nạn người Syria, chết đuối trước bãi biển Bodrum ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 năm 2015, và một em đang khóc. Tượng cao 75 phân, dài hơn 1m7 và rộng 1m2, nặng 9 tạ, do tòa thánh thuê tạc để tặng cho tổ chức FAO. Trong bài diễn văn bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành tựu của những cố gắng cho đến nay trong việc chống nạn đói và giải quyết nạn thiếu lương thực. Nhưng Ngài cũng nhấn mạnh đến thách đố đang được đề ra cho cộng đồng quốc tế và nói rằng bối cảnh những tương quan quốc tế cho thấy khả năng ngày càng gia tăng trong việc mang lại câu trả lời cho những mong đợi của gia đình nhân loại, cũng như những đóng góp của khoa học và kỹ thuật, nghiên cứu và đề ra các giải pháp thích hợp. Tuy nhiên, những thành tựu này chưa thành công trong việc xóa bỏ tình trạng bị loại trừ của một phần lớn dân chúng thế giới. Họ là nạn nhân của nạn suy dinh dưỡng, chiến tranh, thay đổi khí hậu. Bao nhiêu người thiếu công ăn việc làm và những thiện ích cơ bản và buộc lòng phải rời bỏ quê hương, chịu bao nhiêu hình thức bóc lột kinh khủng. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, chúng ta chỉ có thể bàn đến tương quan giữa nạn đói và di cư nếu đi tới căn cội của vấn đề. Về khía cạnh này, các nghiên cứu do Liên Hiệp Quốc thực hiện, cũng như bao nhiêu nghiên cứu do các tổ chức của xã hội dân sự đều đồng ý ở điểm này, là có hai chướng ngại chính cần khắc phục. Đó là các cuộc xung đột và những thay đổi khí hậu. Làm sao khắc phục các cuộc xung đột? Công pháp quốc tế chỉ cho chúng ta những phương thế để phòng ngừa và giải quyết các xung đột một cách mau lẹ, bằng cách tránh nạn hạn hán đừng xảy ra và kéo dài, và sự phá hủy các tế bào xã hội. Chúng ta hãy nghĩ đến các dân tộc bị tàn hại vì chiến tranh đã kéo dài từ nhiều thập niên, và lẽ ra những xung đột ấy có thể tránh được, hoặc ít là hạn chế. Nhưng trái lại, chúng làm lan tràn các hậu quả tàn khốc, trong đó có tình trạng bấp bênh về lương thực, và nhiều người phải di tản. Cần có thiện chí và đối thoại để ngăn chặn các cuộc xung đột và sự dấn thân hoàn toàn nhắm tới một sự dần dần và có hệ thống giải trừ võ trang như Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã dự trù, cũng như để sửa chữa tai ương là nạn buôn bán vũ khí. Tố giác sự kiện các cuộc xung đột võ trang làm cho hàng triệu người bị đói và suy dinh dưỡng có ích gì, nếu không thực hiện một cách hữu hiệu những công tác kiến tạo hòa bình và giải trừ võ trang? Về những thay đổi khí hậu, chúng ta thấy hậu quả của nó mỗi ngày. Nhờ những kiến thức khoa học, chúng ta biết cách thức đối phó với các vấn đề, và cộng đồng quốc tế đã đề ra những văn kiện pháp lý cần thiết. Ví dụ Hiệp định Paris, mà rất tiếc là một số nước đang từ bỏ. Dù vậy, người ta thấy tái xuất hiện thái độ cẩu thả thờ ơ đối với những quân bình mong manh của các hệ thống môi sinh, chủ trương lèo lái và kiểm soát các tài nguyên hạn hẹp của trái đất, sự ham hố lợi lộc. Vì thế, cần cố gắng cổ võ một sự đồng thuận cụ thể và thực tiễn nếu chúng ta muốn tránh các hậu quả bi thảm hơn sẽ tiếp tục đổ xuống trên những người nghèo nhất và vô phương thế tự vệ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Vũ Văn An về nội dung Hội nghị chuyên đề về phẩm giá trẻ em trong thế giới kỹ thuật số diễn ra tại Roma từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 10 vừa qua, do Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em của Đại học Gregoriana tổ chức. Mục tiêu của hội nghị là làm nổi bật các nguy hiểm của Internet và cổ vũ các hành động nhằm bảo vệ trẻ em và giới trẻ. Hội nghị tiếp tục khẳng định như sau. Các phương tiện truyền thông bây giờ khác hẳn, đến nỗi nữ bá tước tự hỏi không biết sau này, khi lịch sử viết về thời đại kỹ thuật số hiện nay, liệu nó sẽ ca ngợi các lợi ích vô tận của kỹ thuật, hay nó sẽ làm lễ truy điệu cho cả một tuổi thơ đã mất. Tuy nhiên, như trên đã nói, bà tin tưởng ta còn cơ hội để lên khuôn tương lai, nhưng ta phải hành động ngay bây giờ. Nói thế rồi, bà nhận định rằng nhiều người nói, các phương tiện truyền thông bây giờ cũng như các phương tiện truyền thông ngày trước, mỗi phương tiện mới đem vào một đợt tác phong mới, có chi đáng lo ngại. Cha mẹ chúng ta từng thất vọng vì ta dành quá nhiều thì giờ coi tivi, mà chúng ta có sao đâu. Con cái ta có khác. Các phương tiện truyền thông chúng sử dụng không phải chỉ là những phương tiện mới như tivi. Chúng luôn hàm chứa đủ thứ phương tiện khác. Các phương tiện này kết hợp với nhau tạo khuôn cho kinh nghiệm sống của chúng, khiến chúng ngủ ít hơn, ra ngoài ít hơn, hẹn hò cũng ít hơn, và trì hoãn nhiều tác phong vốn đánh giá việc quá độ qua tuổi trưởng thành. Các phương tiện truyền thông xã hội đem lại cho chúng ảo tưởng được nối kết với bạn bè bằng các đầu ngón tay. Nhưng thực ra, sự nối kết đích thực mà chúng khao khát, thứ nối kết vang dội sâu xa, đủ để nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng, thì chúng không hề nắm được trong cái thứ không gian ảo này. Tuy nhiên, chúng vẫn ráng. Ráng riết trở thành ghiền, cứ thế vào ra thường xuyên trong cõi ảo, bất cứ lúc nào rảnh rỗi nhưng đạt được rất ít thỏa mãn. Sự thay đổi trong cách giới trẻ dùng thì giờ không trung tính, nó có tính tiêu cực. Thật vậy, các nghiên cứu gần đây cho thấy, 2 giờ ngồi trước màn hình làm gia tăng nguy cơ tự tử và trầm cảm. Các phương tiện truyền thông bây giờ là một cửa dùng cho mọi người, nên ai cũng vào được, người tốt cũng như người xấu. Người xấu làm sao ngồi yên khi số người sử dụng lên đến gần một nửa tổng số con người trên mặt địa cầu? Không phải chỉ có những người rao bán văn hóa khiêu dâm, còn cả những người rao bán đủ thứ, ý thức hệ, những người rao bán các quan điểm cực đoan. Về các đề nghị, nữ bá tước Shields cho rằng nên cập nhật hóa các quyền trẻ em đã được Quy ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em đưa ra năm 1990, và bà đề ra khuôn khổ ngũ quyền, đó là quyền di chuyển, quyền biết, quyền an toàn và nâng đỡ, quyền chọn lựa có hiểu biết và theo lương tâm, và quyền thông thạo kỹ thuật số. Trong khuôn khổ đề xuất, nữ bá tước cho rằng các bộ máy liên mạng biết nhiều về chúng ta hơn chính chúng ta. Bà nghĩ rằng khi một người trẻ bị trầm cảm hay có ý định tự tử, thì cơ may là các mạng lưới xã hội hay các apps truyền thông được các người trẻ này sử dụng có dụng cụ để nhận ra điều đó. Theo bà, sử dụng việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sự học tập của máy để khám phá các khuôn mẫu nói và sử dụng có thể cho thấy các dấu hiệu của tình trạng tâm lý hay ý định của đứa trẻ đang cần được giúp đỡ. Facebook, Instagram và Google từng công khai tuyên bố rằng họ có khả năng nhận ra khuynh hướng trầm cảm và toan tự tử và nhiều tình huống có tiềm năng nguy hiểm khác. Nếu đúng như thế, thì bà kêu gọi sự hợp động trong khía cạnh này. Thời đại ngoại thường kêu gọi các biện pháp ngoại thường, và trong trường hợp này, chúng ta cần một thời đại hợp tác và cùng chung trách nhiệm mới biết đặt nhu cầu của trẻ em lên trên hết. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, tỏ ý lo ngại đối với hiện tượng các kỹ thuật và dụng cụ truyền thông mới đã lan tràn mọi vùng trên thế giới, tới cả các khu vực mà việc phát triển kinh tế và xã hội chưa thỏa đáng và đồng đều. Do đó, hàng trăm triệu trẻ em và người trẻ đang lớn lên trong thế kỷ kỹ thuật số giữa một bối cảnh phần lớn chưa phát triển. Cha mẹ và các thầy cô chưa được trang bị về văn hóa để đồng hành với họ và giúp họ lớn lên trong thế giới này. Thậm chí, các nhà lãnh đạo chính trị của họ cũng không biết phải bắt đầu làm gì để bảo vệ họ. Bởi thế, Ngài kêu gọi các công ty chuyên cổ vũ và thực thi việc phát triển thế giới kỹ thuật số nên lưu ý tới số phận các trẻ em và người trẻ nói trên. Dĩ nhiên, cần có sự hợp tác quốc tế, hoàn cầu và liên khoa trong phạm vi này. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc đến nguyên tắc thứ hai của tuyên bố phổ quát về quyền trẻ em. Mọi trẻ em phải có phương thế để phát triển về thể lý, trí khôn, luân lý, tâm linh và xã hội một cách lành mạnh và bình thường và trong các điều kiện tự do và phẩm giá. Phẩm giá này, theo Đức Hồng Y, phát xuất từ việc các em được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và sự kiện con Thiên Chúa đến với chúng ta như một trẻ em dễ bị thương tổn. Nói theo Đức Francisco, phạm đến các em là phạm thánh, là trần tục hóa một điều thánh thiêng, trần tục hóa thánh nhan Thiên Chúa trong mỗi hữu thể nhân bản.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa của từ ngữ gia đình là một giáo hội và hội thánh là một gia đình là gì. Hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề này với một câu hỏi của một giáo dân như sau. Sau Công đồng Vaticano đệ nhị, có ai nhắc đến tư tưởng giáo hội là gia đình nữa không? và các bạn thân mến, tư tưởng giáo hội là một gia đình vẫn được nhắc đến nhiều. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc đến vài thường hội đồng giám mục quan trọng. Vào năm 1980, một khóa họp về gia đình được triệu tập, và trong tông huấn hậu thượng hội đồng Familiaris Consortio số 15, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã móc nối các cấp độ khác nhau của gia đình. Từ gia đình là tế bào xã hội, được ghép vào gia đình nhân loại, và tiến tới gia đình của Chúa là giáo hội. Do đó, mỗi một phần tử của gia đình tự nhiên, đồng thời cũng là thành phần của gia đình nhân loại và của gia đình Chúa. Yếu tố căn bản xây dựng các cấp độ gia đình vừa nói là tình yêu. Đặc biệt, đề tài giáo hội là gia đình của Chúa, được dùng như là xương sống cho các văn kiện của Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về Phi Châu, được triệu tập năm 1994. Điều này được nổi bật trong sứ điệp gửi dân Chúa vào lúc bế mạc khóa họp. Tư tưởng này không những chỉ mang tính chất đạo lý về bản chất giáo hội, nhưng còn muốn kéo theo những hệ luận thực tiễn. Thực vậy, một khi chấp nhận rằng giáo hội là một gia đình, thì cần phải vượt lên trên các sự đố kỵ, chia rẽ giữa các bộ tộc, biết mở rộng cửa đón nhận mọi người như anh chị em một nhà. Tư tưởng giáo hội là gia đình của Chúa cũng thúc đẩy phải xây dựng các cộng đoàn giáo hội cơ bản, như là những tế bào sinh động trong đời sống cầu nguyện, cũng như trong hoạt động bác ái và truyền giáo. Từ đó đến nay, Liên hiệp các hội đồng giám mục Phi Châu đã đưa ra nhiều văn kiện, hoạch định đường lối mục vụ dựa trên chủ đề giáo hội là gia đình. Chắc là đề tài này cũng được đề cập tại Thượng hội đồng giám mục Á Châu nữa, phải vậy không? Thưa đúng thế, nhưng không được nổi bật như Thượng hội đồng về Phi Châu. Có lẽ là một sự đáng chí đáng tiếc khi mà Liên hiệp hội các hội đồng giám mục Á Châu, viết tắt là FABC, đã nhiều lần nhấn mạnh đến chỗ đứng quan trọng của gia đình trong xã hội Á Châu. Trong số các bài phát biểu tại phòng họp Thượng Hội đồng, chỉ có Đức cha Nguyễn Sơn Lâm yêu cầu nêu rõ khuôn mẫu của giáo hội như là gia đình của Chúa. Tuy nhiên, các nghị phụ nói đến tầm quan trọng của gia đình như là đơn vị tế bào của xã hội. Chẳng hạn như, gia đình là một giáo hội gia thất, nhiều hơn là giáo hội là một gia đình. Điều này phản ánh trong danh sách các kiến nghị, cũng như trong tông huấn, hội thánh tại Á Châu. Số 6 nói đến tầm quan trọng của gia đình tại Á Châu, nhưng đề tài giáo hội là gia đình không được đề ra như một hướng mục vụ. Có lẽ, bởi vì các nghị phụ bận tâm nhiều bởi hai thách đố khác tại lục địa. Một đàng là các tôn giáo lớn, đằng khác là thực trạng nghèo đói. Từ đó, hai luồng thần học lớn tại Á Châu là đối thoại liên tôn và thần học giải phóng, với những trung tâm nghiên cứu tại Ấn Độ và Philippines, gây nhiều tiếng vang hơn là luồng thần học về gia đình, một đề tài then chốt của luân lý Khổng giáo, nhưng chỉ gây ảnh hưởng ở miền Đông Á hơn là tại các vùng khác. Dù sao đi nữa, chúng ta đừng quên rằng, huy chương nào cũng có mặt trái của nó. Hình ảnh giáo hội là gia đình cũng có mặt trái của nó khi bị hiểu lệch lạc. Trong quan niệm tôn ti trật tự của Khổng giáo, nó dễ đưa đến một mô hình kim tự tháp. Theo đó, nước từ trên chảy xuống, chứ không bao giờ từ dưới đi lên. Theo mô hình này, chỉ có cấp trên mới có quyền phán dạy, còn bề dưới phải tuân hành vâng dạ. Thế nhưng chúng ta biết rằng, mô hình cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đang bị lung lay trong xã hội hiện đại. Một hình ảnh của giáo hội gắn liền với mô hình ấy có nguy cơ cũng sẽ bị sụp theo. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, gia đình là một giáo hội hay giáo hội là một gia đình? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát thanh tới với một vấn đề khác. Đó là, mẹ giáo hội và giáo hội mẹ khác nhau như thế nào? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chiếc cột được nâng giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc mái chở che giữa nắng soi mưa xa, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mưa ca.
Như chim kia có thơ, như con trồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan niềm hiếu nghĩa, hạnh phúc gia nhập cha.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quyền bính của cha mẹ đối với con cái và quan hệ với những người xung quanh. Đây là đề tài của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Quyền bính của cha mẹ không chỉ giới hạn vào quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thực thi quyền bính thiết yếu là phục vụ. Nhưng phục vụ đích thực thì không bao giờ có giới hạn. Do đó, một sự thực thi quyền bính đích thực không chỉ giới hạn trong khuôn khổ của gia đình, mà cần phải được trải dài ra đến những người bên ngoài gia đình. Kinh nghiệm cho thấy, một nền giáo dục gia đình, dù có nghiêm minh đến đâu, cũng sẽ dẫn đến thất bại nếu chỉ đóng khung trong gia đình. Một sự trưởng thành đích thực đòi hỏi phải có những quan hệ hài hòa với mọi người bên ngoài gia đình. Như vậy, quan hệ tốt với những người xung quanh là một trong những điều kiện thiết yếu để thực thi quyền bính trong gia đình. Giữa hai người bạn, người ta cũng có thể nói đến một thứ quyền bính nào đó. Tôi có một quyền hạn hay uy tín nào đó đối với bạn bè của tôi, bởi vì tôi là một người bạn. Chúng ta cảm thấy được bạn bè thông cảm, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải đáp ứng lại một số chờ đợi mà sự cảm thông đòi hỏi. Trong một tình bạn đích thực, chúng ta hành xử phù hợp với những gì bạn hữu của chúng ta chờ đợi. Người Tây Phương thường nói, bạn tốt thì vấn đề tiền bạc lại càng phải sòng phẳng rõ ràng hơn. Nói chung, tình bạn càng cao đẹp thì càng phải tôn trọng nhau hơn. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải lịch sự và đúng giờ. Vì là bạn hữu, người ta lại càng phải quảng đại hơn. Đây chính là một tình bạn mà cha mẹ cần phải thắt chặt với những người xung quanh. Quan hệ giữa họ và những người xung quanh sẽ tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính đối với con cái. Uy tín của họ đối với những người xung quanh cũng làm gia tăng uy tín của họ đối với con cái. Không những con cái hãnh diện vì cách sống của cha mẹ đối với những người xung quanh, mà còn học hỏi được rất nhiều từ cách sống ấy. Trong cái nhìn đức tin, các mối quan hệ với những người xung quanh mang một ý nghĩa đặc biệt. Người tín hữu Kitô xây dựng những quan hệ tốt với những người xung quanh, không chỉ vì muốn được yên tâm để giáo dục con cái, hoặc để tránh những ảnh hưởng xấu cho con cái, mà bởi vì họ có sứ mệnh phải gieo rắc sự bình an và niềm vui bất cứ nơi nào họ có mặt. Mang lại an vui và hòa khí cho mọi người xung quanh. Đây chính là ý nghĩa của phục vụ và công tác tông đồ của người tín hữu Kitô. Công tác tông đồ của Kitô giáo không phải là một chương trình chính trị hơi văn hóa. Nó chỉ có mục đích đơn giản là khơi dậy khát vọng sống yêu thương nơi người khác. Một công tác tông đồ như thế, dĩ nhiên mang lại lợi ích thiêng liêng cho mọi người. Giữa người với người sẽ có nhiều cảm thông hơn. Giữa người với người sẽ có sự tôn trọng hỗ tương nhiều hơn. Một bầu khí như thế, làm sao không có ảnh hưởng tích cực trên việc giáo dục con cái? Đối với các bậc cha mẹ công giáo, cho dẫu phải dành ưu tiên và quan tâm cho con cái, họ không được quên rằng họ còn có một nghĩa vụ rất nghiêm trọng là phải sống thánh thiện, gương mẫu cho những người xung quanh. Ý thức như thế về bổn phận của người tín hữu Kitô, họ sẽ thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Chính con cái họ là những người đầu tiên hưởng được lợi ích của các mối quan hệ tốt đó. Chính qua những mối quan hệ tốt của cha mẹ với những người xung quanh, mà con cái thấy được sự cần thiết của tình bạn trong cuộc sống con người. Những giá trị như sự cảm thông, chia sẻ, tình liên đới, và nhất là sự phục vụ vô vị lợi, chỉ có thể được tỏ hiện trong tình bạn mà thôi. Nhiều cha mẹ vì ích kỷ hay mù quáng, dành tất cả thời giờ, công việc cho con cái, đến độ chối bỏ hay cắt đứt mọi quan hệ với những người xung quanh. Những đứa con được giáo dục như thế, có thể sẽ thành công trong việc học hành, nhưng cũng có thể trở thành những con người thiếu quân bình, vì không phát triển được một trong những chiều kích quan trọng trong nhân cách, là sự quan hệ với người khác. Cha mẹ công giáo có một động lực rất lớn để xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh. Họ biết rằng Thiên Chúa kêu gọi họ xuyên qua mọi sinh hoạt của đời thường, xuyên qua niềm vui, nỗi khổ của những người họ đang chia sẻ cuộc sống, qua những gặp gỡ với tất cả những ai, cách này hay cách khác, góp phần vào việc xây dựng cuộc sống gia đình của họ. Muốn hay không, trong tình liên đới, tất cả mọi người đều cách này cách khác, can dự vào đời sống gia đình của người khác. Do đó, một cuộc sống gia đình phong phú và một nền giáo dục gia đình đích thực không thể chối bỏ các quan hệ với những người xung quanh. Dĩ nhiên, không ai bị bắt buộc phải làm bạn thân với tất cả mọi người. Người ta có thể chia sẻ thân tình và trọn vẹn với người này, mà không với người kia. Tuy nhiên, đối với người tín hữu Kitô, không vì chọn bạn mà được phép khước từ hay loại trừ một số người. Sự phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, nghĩa là không dừng lại ở bất cứ biên giới nào. Một gia đình công giáo đích thực có thể sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, gồm những gia đình cùng chia sẻ một lý tưởng, nhưng đồng thời cũng hướng mở đến tất cả mọi gia đình khác. Trong cả hai trường hợp, họ cần phải cư xử vì tình yêu đối với Chúa và đối với tha nhân. Ngoài mối quan hệ với những người xung quanh, công việc hàng ngày của cha mẹ cũng là yếu tố góp phần tạo uy tín cho họ trong việc thực thi quyền bính. Ở đây, cha mẹ cũng cần thấy rõ ý nghĩa và giá trị của lao động trong ánh sáng mặc khải. Lao động, dù âm thầm đến đâu, cũng là một cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, và góp phần vào việc thăng tiến bản thân và tha nhân. Được nên người hơn, đó là ý nghĩa thiết yếu của lao động. Cùng với hy sinh của họ, công việc của cha mẹ làm cho họ được sung mãn và trưởng thành hơn, và như vậy, không những họ mưu cầu cuộc sống cho bản thân và con cái họ, mà còn trở thành mẫu mực cho con cái. Một cuộc sống hy sinh luôn tạo uy tín cho cha mẹ khi thực thi quyền bính. Nếu công việc của cha mẹ đặt họ vào quan hệ với người khác, một công việc như thế lại càng đòi hỏi họ phải thực thi nhân đức hơn. Trên hết là sự công bình, rồi kế đó là sự thanh liêm, lòng quảng đại, tình liên đới, và bao nhiêu đức tính nhân bản và Kitô giáo khác. Cha mẹ gian dối trong lúc buôn bán ư, họ sẽ không còn uy tín để dạy dỗ con cái họ nữa. Cha mẹ đối xử bất công và tệ bạc với những người làm công cho mình ư, họ sẽ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị như công bình và bác ái nữa. Cha mẹ khước từ mọi cộng tác vào sinh hoạt chung của cộng đồng ư, họ đang khuyến khích con cái họ sống ích kỷ vậy. Quyền bính của cha mẹ thiết yếu là một sự phục vụ, mà phục vụ đích thực luôn mang tính cách vô vị lợi, cho nên cha mẹ chỉ có thể thực thi quyền bính của mình bằng sự phục vụ vô vị lợi mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời bao sóng gió, nhờ mẹ thương nâng đỡ, cúi an con trong giờ nguy khó, con vững tin nơi mẹ hiền, dù đắng cay bao buồn phiền, lòng quyết không đổi thay. Xin giúp con càng trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say, một đời vững tay phấn đấu tin yêu. Xin dâng trước tôn nhang ngài uy linh nữ vương, cầu tri ân ngã thương ngàn đời tan dương lòng mẹ xót thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong quyển sách 3 sách truyện các phép lạ số 39, linh mục Razi thuộc dòng Thánh Biển Đức có kể lại chuyện lạ sau đây. Một thanh niên mồ côi cha sớm được mẹ gửi ở trong triều của một ông hoàng. Khi từ giã, bà mẹ đạo đức và rất sùng kính đức trinh nữ bắt con hứa mỗi ngày đọc một kinh kính mừng và thêm lời đơn giản: lạy đức trinh nữ có phúc, xin bảo trợ con trong giờ lâm tử. Thế là anh chàng vào triều. Nhưng chẳng bao lâu, anh quá trát tán, ông Hoàng buộc lòng phải thải hồi. Tuyệt vọng và không biết sống bằng cách nào, anh bắt đầu đi cướp của giết người. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục đọc một kinh kính mừng hàng ngày và lời nguyện hứa với mẹ. Khi anh bị bắt và bị kết án tử, trước ngày bị xử, ở trong tù, đương sự than phiền về nỗi ô nhục của mình. Mối đau thương của mẹ và cái chết đang chờ đợi chàng. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú hiện ra và hứa cứu chàng khỏi tù và khỏi chết nếu chàng chịu làm theo điều quỷ bảo. Thanh niên trá hình cho chàng biết hắn là quỷ đến cứu giúp chàng. Hắn bắt đầu buộc chàng phải từ bỏ Chúa Giêsu Kitô và các bí tích. Chàng thanh niên khốn nạn bằng lòng. Sau đó, quỷ còn buộc chàng phải bỏ đức trinh nữ và không nhận sự bảo hộ của Ngài. Lúc bấy giờ, chàng thanh niên tội nghiệp đáp, việc đó tôi không làm bao giờ. Và tâm trí hướng về mẹ Maria, chàng đọc kinh kính mừng và lời nguyện mà thân mẫu đã bảo. Nghe vậy, quỷ biến mất, để người tử tù khốn khổ, buồn phiền đến cực độ vì đã phạm tội tày đình là chối bỏ Chúa Giêsu. Nhưng chàng chạy đến cùng đức trinh nữ. Ngài ban cho chàng ơn thống hối tội lỗi và xưng tội với lòng ăn năn trọn hảo trong lệ sầu chan chứa. Trên đường đến máy chém, người tử tù đi ngang qua trước tượng mẹ. Chàng chào kính bằng kinh kính mừng và lời nguyện xin phù hộ trong cơn lâm chung. Kinh ngạc thay, mọi người đều thấy tượng mẹ gục đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng chạy đến xin hôn chân mẹ. Các người thi hành án lệnh chẳng thích gì việc đó, nhưng vì quần chúng biểu dương ồn ào mối xúc động, nên buộc lòng họ cho chàng đến đặt đôi môi nóng hổi trên thánh túc mẹ. Khi chàng cúi xuống hôn, tượng đức mẹ bỗng sinh động, đưa tay ra nắm tay chàng, chặt đến nỗi không thể rứt chàng ra được. Quần chúng thấy sự lạ, hô to, xin tha, xin tha, và chàng được tha bỗng. Anh chàng hồi hương sống đời thánh thiện và trở nên tông đồ nhiệt thành của kinh kính mừng vạn ứng để cứu chàng hai phần hồn xác. Quý vị và các bạn thân mến, đọc kinh kính mừng là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa quá nhân từ để người không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa khi chúng ta cứ luôn miệng ngợi khen và lòng trí chúng ta luôn hướng về người mà tán tạ tình người yêu dấu chúng ta. Như Thánh Teresa nhỏ đã nói, Thiên Chúa mù và dốt không biết tính toán, vì người sẽ quên hết và không còn nhìn thấy những tội lỗi, những xấu xa và ô nhiễm nơi hồn xác chúng ta nữa, khi chúng ta luôn ngợi khen và ca tụng tình yêu người. Vậy, khi dạy nhân loại đọc kinh kính mừng, là mẹ Maria đã dạy cho nhân loại biết cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn những lời cầu nguyện khác. Ngợi khen, tán dương tình yêu Thiên Chúa để kéo tình yêu và sự tha thứ đến với mọi người. Kinh Mân Côi đã liên kết các linh hồn thế nào khi chúng ta sử dụng? Trong tình yêu Thiên Chúa, nơi các linh hồn như chúng ta đã rõ. Tất cả chúng ta là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh Chúa. Mỗi lần chúng ta ngợi khen, cùng tán dương tình yêu Thiên Chúa trong các linh hồn, thì không những chúng ta đã ngợi khen Thiên Chúa trong tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta, mà lại ngợi khen thay cho tất cả mọi chi thể trong thân mình chúng ta nữa. Nếu sự chúng ta ngợi khen ấy đủ cho tất cả mọi hơi thở đang hiện hữu trên trần gian, thì chính chúng ta đã kéo tình yêu cùng sự tha thứ đến với tất cả mọi người trong nhân loại. Lạy mẹ mân côi, chúng con thật nghẹn ngào trước lòng khoan dung, nhân hậu bao la, bát ngát như trời bể của mẹ. Xin cho chúng con luôn hăng say đọc kinh mân côi, để ít nữa chúng con cũng biết nguyện xin như Rabindranath Tagore rằng: tim tôi hỡi, làm sao ngươi có thể quay đi khỏi nụ cười của Chúa ngươi và lạc loài xa Chúa. Ngươi đã bỏ đấm yêu dấu ngươi để nhớ đến kẻ khác. Vì thế, công việc ngươi hóa thành vô nghĩa. Amen.
Cuộc đời màu heo úa, lòng còn không mong chi, chỉ chiên trăng cho tình yêu Chúa. Con phóng sanh tâm hồn này, mẹ chớ quên con từng ngày, thương đỡ nâng mẹ ơi. Xin giúp con cảm trường trên đường đời hôm nay, lòng nhiệt thành vui say, một đời vươn tay phấn đấu tin yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Tìm Thiên Chúa bàn buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.